Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ hai, ngày 21 tháng 12 có những nội dung chính sau đây.
Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị tổng kết công tác giảm nghèo giai đoạn 2016-2020.
Việt Nam tự cường trong cuộc đua vaccine COVID-19.
Chủ trương thúc đẩy chuyển đổi số đã đặt ra yêu cầu phải thay đổi trong việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, có khả năng cạnh tranh trong nền kinh tế mới. Đây được coi là thách thức, nhưng cũng là cơ hội để đổi mới trong hoạt động của hệ thống các trường đại học tại Thái Nguyên. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 21 tháng 12, đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã có buổi tiếp xúc với cử tri phường Phan Đình Phùng để báo cáo kết quả kỳ họp thứ 23 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13, nhiệm kỳ 2016-2021. Sau khi nghe đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh báo cáo kết quả và các nghị quyết đã được thông qua tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh, hầu hết các cử tri đều đánh giá cao kết quả của kỳ họp, cũng như đồng tình với các nghị quyết được thông qua, đặc biệt là nghị quyết về tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Tiếp đó, trên tinh thần dân chủ, cởi mở, các cử tri của phường đã có gần 10 lượt ý kiến kiến nghị xoay quanh một số vấn đề như một số dự án trên địa bàn còn chậm tiến độ, chưa hoàn thiện về cơ sở vật chất. Dự án Đài Bắc 5 sao đang thi công đổ đất, lấp hết hệ thống rãnh, mương thoát nước, làm ngập úng khu vực gần dự án mỗi khi trời mưa. Cần cải tạo lại hệ thống mương thoát nước tại hai khu vực ngã năm và một số đoạn đường thuộc trục đường Lương Ngọc Quyến trên địa bàn phường để tránh ngập úng mỗi khi mùa mưa đến. Cần có phụ cấp cho các đồng chí làm chi hội trưởng các đoàn thể của tổ dân phố. Ngoài ra, các vấn đề về môi trường, an toàn giao thông cũng được nhiều cử tri quan tâm kiến nghị. Sau khi nghe các ý kiến kiến nghị của cử tri, đại diện đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường đã tiếp thu và giải trình một số vấn đề thuộc thẩm quyền. Những vấn đề khác sẽ được các đại biểu tổng hợp gửi tới các cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết.
Sáng 21 tháng 12, Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị tổng kết công tác giảm nghèo giai đoạn 2016-2020. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thanh Bình, tỉnh ủy viên, phó bí thư thành ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố, lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thái Nguyên, các đồng chí trong Ban thường vụ thành ủy, thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, các phòng ban ngành đoàn thể, phường xã của thành phố. 5 năm qua, dưới sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố, công tác giảm nghèo trên địa bàn thành phố đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Đầu năm 2016, toàn thành phố có 1.395 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 2,03%, hộ cận nghèo 829 hộ, chiếm 1,21%. Đến cuối năm 2020, thành phố chỉ còn 592 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 0,7%, đạt 300% kế hoạch tỉnh và thành phố. Hộ cận nghèo giảm còn 714 hộ, chiếm 0,82%, vượt kế hoạch của thành phố. Thành phố đã dành trên 8,4 tỷ đồng hỗ trợ cho 629 hộ nghèo, hộ cận nghèo xây mới, sửa chữa nhà rột nát. Dành gần 2,4 tỷ đồng hỗ trợ các hộ nghèo được sử dụng nước sạch và tiếp cận thông tin, hỗ trợ trên 1.100 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo được vay vốn trên 47,7 tỷ đồng để phát triển kinh tế. Đến nay, cơ bản 100% hộ nghèo, cận nghèo đã được tiếp cận và hỗ trợ các dịch vụ xã hội cơ bản về y tế, giáo dục, văn hóa. Để thực hiện mục tiêu chương trình giảm nghèo giai đoạn 2021-2025, đồng chí Chủ tịch UBND thành phố đề nghị Ban chỉ đạo cấp thành phố, các phòng ban đơn vị phường xã cần tăng cường tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức trách nhiệm cho mọi cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân về công tác giảm nghèo. Đẩy mạnh thực hiện đồng bộ các giải pháp tạo điều kiện cho người nghèo phát triển sản xuất, tăng thu nhập và tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản. Triển khai phong trào mỗi xã phường xây dựng một mô hình giảm nghèo tiêu biểu phù hợp với địa phương mình. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ về chính sách giảm nghèo, đảm bảo đúng đối tượng, đủ chế độ. Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân thành phố đã tặng giấy khen cho 39 tập thể, 17 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua Thái Nguyên chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, giai đoạn 2016-2020.
Chiều ngày 20 tháng 12, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Thịnh Đức và Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư xây dựng bất động sản Hoàng Tân tổ chức bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình ông Tạ Văn Đức, xóm Cường, là hộ nghèo của xã Thịnh Đức. Gia đình ông Đức có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ông và người con gái duy nhất 8 tuổi bị khuyết tật về trí não, thường xuyên phải đi viện. Toàn bộ sinh hoạt của gia đình trông chờ vào 3 sào ruộng và tiền làm thuê của vợ ông. Ngôi nhà gia đình ông đang ở do bố mẹ xây dựng đã xuống cấp. Ông không đủ điều kiện để tu sửa. Trước hoàn cảnh đó, được sự nhất trí của chính quyền địa phương, công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư xây dựng bất động sản Hoàng Tân đã hỗ trợ gia đình ông Đức 100 triệu đồng để sửa chữa lại toàn bộ căn nhà, giúp gia đình an tâm ổn định cuộc sống. Việc làm ý nghĩa của công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư xây dựng bất động sản Hoàng Tân thể hiện tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách và qua đây cho thấy công tác xóa đói giảm nghèo đã được sự chung tay góp sức của cộng đồng xã hội.
Ngày 19 tháng 12, Đoàn Thanh niên phường Trung Thành phối hợp với Đoàn Thanh niên các đơn vị, Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên, Nhà máy cán thép Lưu Xá, phường Phú Xá, Tân Thành, Trường Trung học phổ thông Gang thép, Trung học phổ thông Chu Văn An tổ chức chương trình tình nguyện mùa đông năm 2020 với chủ đề Đông ấm an vui tại xã Cúc Đường, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên. Xã Cúc Đường là xã đặc biệt khó khăn của huyện Võ Nhai, toàn xã có 5 xóm với trên 650 hộ, hơn 3.000 nhân khẩu, chủ yếu là người dân tộc Tày và người dân tộc Hơ Mông. Tại chương trình, đoàn đã tặng 50 chăn ấm cho 50 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, tặng 30 suất quà cho 30 học sinh nghèo của các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn xã. Đoàn cũng đã dành thời gian đến thăm hỏi động viên, tặng quà 15 hộ gia đình chính sách trên địa bàn xã. Tổng kinh phí quà tặng của chương trình gần 20 triệu đồng. Đây là nguồn kinh phí được các đoàn viên thanh niên của các đơn vị tổ chức chương trình đóng góp. Anh Ngô Văn Hạnh, xóm Bản Trì, là xóm có 100% đồng bào dân tộc Hơ Mông, phấn khởi bày tỏ.
Rất là ấm áp và rất là vui mừng để đón những món quà gọi là động viên cho các hộ gia đình cũng như các em học sinh với cả đoàn xã này. Cũng cảm thấy rất là vui và cũng là giúp đỡ được rất là nhiều.
Những phần quà tuy có giá trị không lớn nhưng thể hiện tình cảm, tấm lòng và sự sẻ chia của đoàn viên thanh niên các đơn vị dành tặng các hộ dân còn khó khăn và các hộ gia đình chính sách của xã Cúc Đường. Anh Hoàng Văn Trọng, Bí thư đoàn xã Cúc Đường bộc bạch.
Chương trình tình nguyện mùa đông mang đến cho bà con rất nhiều cái ý nghĩa, nhất là giúp đỡ cho bà con trong cái dịp cuối năm và mùa đông năm nay thì ra là năm nay thì các hộ hỗ trợ cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn này, các hộ gia đình chính sách và các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã thì là những cái suất quà ví dụ như là chăn ấm và các nhu yếu phẩm đã giúp cho bà con trong sinh hoạt thường ngày.
Thông qua chương trình nhằm phát huy vai trò xung kích tình nguyện và tinh thần tương thân tương ái của cán bộ, đoàn viên thanh niên chung sức góp phần đảm bảo an sinh xã hội.
Sáng ngày 21 tháng 12, tại gia đình thân nhân liệt sĩ thuộc tổ 12 phường Quang Trung, Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường phối hợp với chi bộ, ban công tác mặt trận, tổ dân phố 12 cùng thân nhân liệt sĩ trang trọng tổ chức lễ đón nhận và an táng hài cốt liệt sĩ Tô Thuận. Liệt sĩ Tô Thuận nguyên quán xã Vũ Tây, huyện Kiến Sương, tỉnh Thái Bình, sinh năm 1929 trong một gia đình nghèo. Lúc còn nhỏ, liệt sĩ là người con ngoan, trò giỏi, là đoàn viên thanh niên sớm giác ngộ cách mạng, tham gia quân đội nhân dân Việt Nam từ tháng 1 năm 1948, là chiến sĩ thuộc đơn vị C-46, D-680, E-48, F-320. Ngày 3 tháng 6 năm 1954, với chức vụ tiểu đội phó, trong khi đang làm nhiệm vụ chiến đấu tại mặt trận Đông Biên, Hải Hậu, Nam Định, đã anh dũng hy sinh khi mới 25 tuổi. Hài cốt liệt sĩ Tô Thuận được mai táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Hải Long, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định. Do ảnh hưởng của chiến tranh, thông tin bia mộ của liệt sĩ bị sai lệch nên gia đình chưa thể tìm kiếm được mộ liệt sĩ Tô Thuận. Vừa qua, được sự giúp đỡ của các cấp, các ngành, các địa phương, gia đình đã xác định được chính xác mộ liệt sĩ Tô Thuận và đón hài cốt liệt sĩ về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Dốc Lim, thành phố Thái Nguyên. Lễ đón nhận và an táng hài cốt liệt sĩ Tô Thuận được tổ chức trong không khí trang nghiêm, thành kính, thể hiện sự tri ân sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Quang Trung đối với liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do cho Tổ quốc.
Sáng 20 tháng 12, Thành đoàn Thái Nguyên, Công an thành phố Thái Nguyên, Trường Trung học phổ thông Gang thép và Công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ thương mại xe máy Thái Nguyên phối hợp tổ chức chương trình giao lưu tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật về trật tự an toàn giao thông và kỹ năng lái xe an toàn năm 2020 cho cán bộ đoàn và học sinh Trường Trung học phổ thông Gang thép. Tại chương trình, cán bộ đội cảnh sát giao thông Công an thành phố Thái Nguyên đã truyền đạt những kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ, kỹ năng ứng xử khi tham gia giao thông, hình thức xử phạt đối với những lỗi thường gặp của học sinh khi tham gia giao thông, như không đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy điện, trở quá số người quy định, một số nội dung Nghị định 100 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt. Đặc biệt, các em còn được tham gia giao lưu tìm hiểu về một số quy định, quy tắc trong lĩnh vực giao thông đường bộ thông qua phần trò chơi có thưởng, ô chữ giao thông. Cũng tại chương trình, cán bộ công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ thương mại xe máy Thái Nguyên đã hướng dẫn cách chọn mũ bảo hiểm đủ tiêu chuẩn, đội mũ bảo hiểm đúng cách, hướng dẫn việc kiểm tra một số bộ phận của xe trước khi tham gia giao thông và cách lái xe an toàn. Bên cạnh đó, các cán bộ đoàn và học sinh nhà trường còn được trải nghiệm lái xe mô hình bằng máy tập RT. Đây là hoạt động bổ ích góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho các em học sinh khi tham gia giao thông.
Chào mừng kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, tiến tới kỷ niệm 40 năm ngày thành lập phường Trương Vương. Sáng ngày 20 tháng 12, Hội Cựu chiến binh phường tổ chức giao lưu bóng chuyền hơi. Tham gia giao lưu có 11 đội bóng chuyền hơi đến từ các phường xã trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Các đội thi đấu ở hai nội dung là bóng chuyền hơi nam và bóng chuyền hơi nữ. Sau một ngày diễn ra sôi nổi, đoàn kết, các vận động viên được gặp gỡ, giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, từ đó tiếp tục thúc đẩy phong trào thể dục thể thao quần chúng ở cơ sở ngày càng phát triển.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của trung tâm tại địa chỉ daithanhnguyen.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn.
Thưa quý vị và các bạn, trong số 200 người nộp đơn tình nguyện tham gia thử nghiệm lâm sàng vaccine phòng COVID-19 đầu tiên do các nhà khoa học Việt Nam nghiên cứu và phát triển, có 3 người đã được tiêm những mũi tiêm đầu tiên vào ngày 17 tháng 12. Đây là dấu mốc đáng nhớ của ngành y tế, đồng thời thể hiện sự tự lực tự cường của Việt Nam trong bảo vệ người dân trước đại dịch lịch sử của loài người. Bài viết Việt Nam tự cường trong cuộc đua vaccine COVID-19 được đăng trên chinhphu.vn sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Trước đó, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã nhiều lần yêu cầu Bộ Y tế chỉ đạo toàn ngành thực hiện chế độ công tác với tinh thần sẵn sàng ứng phó mọi tình huống dịch bệnh COVID-19, sớm có phương án về việc hợp tác với nước ngoài sản xuất, mua vaccine của nước ngoài, nghiên cứu sản xuất vaccine trong nước, báo cáo Thường trực Chính phủ xem xét quyết định. Theo các chuyên gia, mỗi quy trình nghiên cứu và phát triển một vaccine phải mất thời gian khoảng 7 đến 12 năm. Tuy nhiên, trong trường hợp khẩn cấp như đại dịch COVID-19 đang hoành hành trên toàn cầu hiện nay, với sự tham vấn của tổ chức WHO, các chuyên gia trong nước và sự chỉ đạo trực tiếp từ Bộ trưởng Bộ Y tế, quy trình nghiên cứu vaccine phòng bệnh COVID-19 ở nước ta được xem xét rút gọn một số công đoạn hành chính. Song những nội dung về chuyên môn, khoa học, kỹ thuật vẫn phải bảo đảm theo quy định. Ông Nguyễn Ngô Quang, Phó Cục trưởng Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo Bộ Y tế cho biết, lần thử nghiệm vaccine Nanocovax này dự kiến giai đoạn 1 sẽ thực hiện khoảng 4 tháng, giai đoạn 2 cũng khoảng 4 tháng cuối đầu, giai đoạn 3 khoảng 6 tháng. Như vậy, dự kiến năm 2021, chúng ta sẽ có những dữ liệu lâm sàng về vaccine Nanocovax. Trước đó, việc hoàn thiện hồ sơ nghiên cứu trong labo, nghiên cứu tiền lâm sàng, nghiên cứu đánh giá trên động vật cũng như đánh giá tính sinh miễn dịch trên động vật của vaccine Nanocovax đã được Hội đồng Y đức của Bộ Y tế thẩm định và đã được Bộ trưởng Bộ Y tế đồng ý cho phép triển khai thử nghiệm trên người. Quy trình thử nghiệm vaccine của Việt Nam bảo đảm quy định tương đồng với các quốc gia trên thế giới, ông Nguyễn Ngô Quang nhấn mạnh. Ngày 17 tháng 12, dưới sự chỉ đạo của 3 bộ, gồm Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng, Bộ Khoa học và Công nghệ, tại Viện Nghiên cứu Y Dược học Quân sự thuộc Học viện Quân y đã tiến hành tiêm mũi đầu tiên trong giai đoạn 1 thử nghiệm lâm sàng trên người tình nguyện khỏe mạnh. Đây là kết quả chung từ những nỗ lực của nhiều phía. Thiếu tướng, Phó giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Kiên, Cục trưởng Cục Quân y, Bộ Quốc phòng chia sẻ, ông rất phấn khởi khi được nghe thông tin các nhà khoa học trong nước đã thử nghiệm xong tiền lâm sàng vaccine phòng bệnh COVID-19 và đã khởi động lâm sàng. Các quy trình để tiến hành lâm sàng cũng đã hoàn tất. Đây là một dấu mốc rất quan trọng, là niềm vinh dự, tự hào, nhưng đồng thời cũng là trách nhiệm rất lớn. Chúng ta đã chuẩn bị rất kỹ càng trước một chiến dịch lớn, tuy nhiên những gì sắp xảy ra vẫn ở phía trước, nên tất cả các khâu vẫn phải đặt an toàn lên hàng đầu. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Xuân Kiên khẳng định, theo đề cương nghiên cứu của Hội đồng Y đức của Bộ Y tế thẩm định và phê duyệt, giai đoạn 1 thử nghiệm lâm sàng vaccine Nanocovax có 60 người tình nguyện tham gia và chia làm 3 nhóm liều vaccine. 20 người tham gia nhóm liều tiêm 25mg, 20 người tham gia nhóm liều 50mg, 20 người tham gia nhóm liều 75mg. Đây là giai đoạn đánh giá liều nào an toàn nhất để làm cơ sở chuyển sang giai đoạn 2. Giai đoạn 2 sẽ đánh giá khả năng sinh miễn dịch. Giai đoạn 3 cần được Hội đồng Đạo đức trong nghiên cứu y sinh học quốc gia thông qua trước khi được triển khai tiếp theo. Một tình nguyện viên chia sẻ, anh không hề cảm thấy mạo hiểm khi tình nguyện tham gia tiêm. Mình chủ động mà, tự hào là khác. Mình tin vào vaccine của Việt Nam. Mình muốn góp phần nhỏ vào thành công trong cuộc chiến chống đại dịch. Anh cho biết, chàng thanh niên đó chính là một trong 3 người đầu tiên tiêm thử nghiệm vaccine do chính người Việt Nam nghiên cứu và phát triển. Họ đã chính thức đánh dấu tên Việt Nam trên bản đồ các quốc gia về nghiên cứu vaccine phòng đại dịch COVID-19 phục vụ cộng đồng. Với trách nhiệm chung về sức khỏe của cộng đồng, Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Quốc phòng cùng các nhà khoa học sẽ chịu trách nhiệm để nghiên cứu và đưa ra vaccine hiệu quả nhất, bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Ông Nguyễn Ngô Quang nhấn mạnh, rõ ràng vaccine là công cụ quan trọng và hiệu quả góp phần chấm dứt dịch bệnh. Tuy nhiên, vaccine không phải là công cụ duy nhất. Vì vậy, các chuyên gia y tế khuyến cáo người dân không nên chủ quan lơ là các biện pháp phòng chống dịch hiện nay theo hướng dẫn của ngành y tế, đặc biệt là khuyến cáo 5K của Bộ Y tế trong công tác phòng bệnh. Những vấn đề về phát hiện bệnh sớm, khoanh vùng, cách ly, truy vết cũng là những biện pháp hữu hiệu trong công tác phát hiện bệnh kịp thời. Thời gian qua, công tác phòng chống đại dịch COVID-19 ở nước ta rất hiệu quả, có thể nói là tấm gương sáng trên thế giới. Toàn bộ hệ thống chính trị từ trung ương đến địa phương và người dân cả nước đã vào cuộc rất quyết liệt. Chúng ta cũng đã tự sản xuất được bộ kit test chẩn đoán SARS-CoV-2 ngay tại Việt Nam với hiệu quả chẩn đoán chính xác rất cao. Và bây giờ chúng ta đang làm một việc rất lớn và quan trọng, đó là sản xuất vaccine phòng đại dịch COVID-19 tại Việt Nam do chính người Việt Nam nghiên cứu phát triển và sử dụng chính con người Việt Nam tham gia thử nghiệm lâm sàng. Đã đến lúc Việt Nam có quyền nói với thế giới rằng chúng ta đã làm được và chúng ta đang chứng minh điều đó. Vì vậy, mỗi chúng ta hãy là những thành viên tích cực, thông thái, khoa học để cùng chung tay với chúng tôi tạo ra một sản phẩm vaccine an toàn, hiệu quả cho chính người Việt Nam chúng ta. Trung tướng Đỗ Quyết, Giám đốc Học viện Quân y chia sẻ. Dù quá trình thử nghiệm trên người mới bắt đầu, dù phía trước vẫn còn nhiều thách thức, song cuộc thử nghiệm vaccine đầu tiên vừa qua ở nước ta đã chứng minh tính khoa học, tính trách nhiệm, nhân đạo, sự nhanh nhạy, chạy đua với thời gian và sự tự tin, tự lực, tự cường của Việt Nam trong bảo vệ người dân trước đại dịch lịch sử của loài người.
Chuyên mục Chuyển đổi số. Thưa quý vị và các bạn, chủ trương thúc đẩy chuyển đổi số đã đặt ra yêu cầu phải thay đổi trong việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, có khả năng cạnh tranh trong nền kinh tế mới. Đây được coi là thách thức nhưng cũng là cơ hội để đổi mới trong hoạt động của hệ thống các trường đại học tại Thái Nguyên. Trong chuyên mục hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe bài viết sau của tác giả Phi Hùng, Đình Sơn với nhan đề Chuyển đổi số trong các trường đại học ở Thái Nguyên.
Thực tế, số hóa tạo ra các công việc mới như tạo ra các nhà phân tích dữ liệu, các nhà tiếp thị phương tiện truyền thông xã hội hoặc thiết kế ứng dụng vạn vật kết nối dựa trên nền tảng Internet. Đây là những ngành nghề khá mới mẻ đối với một số trường đại học, đòi hỏi phải có sự thay đổi để thích ứng với nhu cầu của xã hội. Giáo sư tiến sĩ Phạm Hồng Quang, Giám đốc Đại học Thái Nguyên cho biết.
Vấn đề chuyển đổi số nó đã trở thành một cái xu hướng lan tỏa ở tất cả các lĩnh vực. Và đây sẽ là một cái trọng số để tăng trưởng kinh tế. Và đối với giáo dục đào tạo thì việc chuyển đổi số, đặc biệt là giai đoạn hiện nay là ứng dụng mạnh công nghệ thông tin trong giảng dạy, trong nghiên cứu khoa học cũng là một xu thế tất yếu.
Cho đến nay, các trường đại học thành viên của Đại học Thái Nguyên đã số hóa khoảng 90% giáo trình giảng dạy, 100% các luận văn, luận án, 40% tài liệu tham khảo. Toàn đại học cũng đã xây dựng được hơn 110 bài giảng điện tử. Nhiều hình thức học tập hiện đại như học trực tuyến, từ xa đang được nhiều trường áp dụng, nhất là trong bối cảnh đại dịch COVID-19 vẫn có những diễn biến phức tạp. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Tiến Dũng, Hiệu trưởng trường Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên cho biết.
Chúng tôi cũng đang chỉ đạo việc liên quan đến số hóa các cái học liệu để tạo điều kiện cho người học có thể tiếp cận với thông tin mọi lúc, mọi nơi, dễ dàng.
Với 120.000 tài liệu, trong đó 60% đã được số hóa, Trung tâm Học liệu và Công nghệ Thông tin Đại học Thái Nguyên cũng đã trở thành đơn vị dẫn đầu trong hệ thống Thư viện Đại học Việt Nam trong công tác số hóa và chuyển đổi số. Nhờ hệ thống cơ sở dữ liệu số lớn, đa dạng, nên sau 13 năm thành lập,
trung tâm đã phục vụ gần 14 triệu lượt truy cập, sử dụng tài liệu từ xa. Về vấn đề này, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Duy Hoan, Giám đốc Trung tâm Học liệu và Công nghệ Thông tin, Đại học Thái Nguyên cho biết.
Cái việc sản xuất các bài giảng Learning rất quan trọng, nó thể hiện ý nghĩa lớn, đặc biệt trong giai đoạn mà dịch COVID vừa qua. Phần lớn các trường trực thuộc tại Thái Nguyên đã tổ chức đào tạo e-learning thông qua cái hệ thống, cái phần mềm e-learning hiện tại do Trung tâm Học liệu và Công nghệ Thông tin đang quản lý.
Chia sẻ về việc học tập qua các tài liệu số, sinh viên Nguyễn Thị Uyên, trường Ngoại ngữ, Đại học Thái Nguyên cho biết.
Qua quá trình tham gia các tài liệu số hay là các thầy tài liệu thầy cô đưa cho thì giúp sinh viên rất là phát triển bản thân mình, không chỉ ở trên lớp và những tài liệu đấy thì có thể giúp bản thân ngày càng phát triển hơn.
Cơ hội thúc đẩy chuyển đổi số trong các trường đại học tại Thái Nguyên càng trở nên rộng mở khi Thái Nguyên đang nỗ lực trở thành trung tâm chuyển đổi số của khu vực Trung Du miền núi phía Bắc. Bên cạnh đó, giữa tỉnh Thái Nguyên và Đại học Thái Nguyên cũng có rất nhiều chương trình hợp tác về nghiên cứu khoa học và chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ. Trong đó, chuyển đổi số sẽ là một nhiệm vụ được ưu tiên trong thời gian tới. Danh sách tài sản tịch thu xung công quỹ nhà nước năm 2020: 381, biển kiểm soát 20F2-2412, nhãn hiệu Honda, số loại Dream, màu sơn nâu. 382, biển kiểm soát 20F2-6981, nhãn hiệu Honda, số loại Achi, màu sơn nâu. 383, biển kiểm soát 20L1-0234, nhãn hiệu D-Tec, số loại 100, màu sơn đen bạc. 384, biển kiểm soát 65P4-9899, nhãn hiệu Honda, số loại Way, màu sơn cam bạc. 385, biển kiểm soát 51R5-3084, nhãn hiệu Yamaha, số loại Mio, màu sơn đen. 386, biển kiểm soát 20H1-5909, nhãn hiệu Sanda, số loại 100, màu sơn xanh. 387, biển kiểm soát 61P6-5509, nhãn hiệu Honda, số loại 100, màu sơn xanh.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 21 ngày 22 tháng 12 năm 2020. Thành phố Thái Nguyên ít mây, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 9 đến 21 độ, độ ẩm không khí trung bình 60 đến 65%, trời rét. Khu vực phía Tây ít mây, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 7 đến 20 độ, độ ẩm không khí trung bình 63 đến 68%, trời rét. Khu vực phía Nam ít mây, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 9 đến 21 độ, độ ẩm không khí trung bình 60 đến 65%, trời rét. Khu vực phía Đông ít mây, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 7 đến 20 độ, độ ẩm không khí trung bình 60 đến 65%, trời rét.
Mục thông tin quảng cáo. Thông báo về việc tạm ngừng cấp nước do dịch chuyển tuyến ống cấp nước phục vụ công tác cải tạo mở rộng lòng đường tại phường Quang Vinh. Thực hiện kế hoạch thi công cải tạo mở rộng tuyến đường bê tông trước cửa Ủy ban nhân dân phường Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên do Ủy ban nhân dân phường Quang Vinh làm chủ đầu tư. Trong quá trình thi công có ảnh hưởng đến tuyến ống cấp nước truyền tải DN300 của công ty cổ phần nước sạch Thái Nguyên. Công ty thông báo tạm ngừng cấp nước để cùng phối hợp với Ủy ban nhân dân phường Quang Vinh dịch chuyển tuyến ống phục vụ công tác thi công mở rộng lòng đường. Do vậy, các khu vực bị ảnh hưởng phải ngừng cấp nước, gồm phường Quang Trung, Quán Triều, Quang Vinh, Tân Long, xã Sơn Cẩm, Phúc Hà, thành phố Thái Nguyên và các khu vực lân cận. Thời gian ngừng vận hành cấp nước từ 7 giờ đến khoảng 17 giờ ngày 22 tháng 12 năm 2020. Sau khi thực hiện xong công tác dịch chuyển và cấp nước trở lại, thì các khách hàng ở một số khu vực có địa hình cao, xa nhà máy sản xuất hoặc các hộ có hệ thống chứa nước đặt ở trên cao có thể sẽ chưa có nước ngay hoặc nước yếu trong ngày tiếp theo. Vậy công ty xin thông báo để quý khách hàng được biết cùng chia sẻ, phối hợp với công ty và có kế hoạch chuẩn bị dự trữ nước sử dụng trong thời gian trên. Thông tin liên hệ qua số điện thoại 02083-851-742, xí nghiệp kinh doanh nước sạch Thái Nguyên, 02083-859-519, phòng kinh doanh, 0888-722-567, số điện thoại đường dây nóng. Bộ Y tế khuyến cáo 5K chung sống an toàn với dịch bệnh. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, Bộ Y tế mong muốn và kêu gọi mỗi người dân Việt Nam cùng nhau thực hiện chung sống an toàn với đại dịch COVID-19. Bộ Y tế gửi đến bạn thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế với các nội dung chính sau đây. Khẩu trang, đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. Khử khuẩn, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Vệ sinh các bề mặt vật dụng thường xuyên tiếp xúc, tay nắm cửa, điện thoại, máy tính bảng, mặt bàn, ghế. Giữ vệ sinh, lau rửa và đẩy nhà cửa thông thoáng. Khoảng cách, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Không tụ tập đông người. Khai báo y tế, thực hiện khai báo y tế trên app nCoV, cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ https://www.bluezone.gov.vn để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900-9095 hoặc đường dây nóng của Y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh, đảm bảo an toàn. Hướng dẫn cài đặt Bluezone để cảnh báo người nhiễm COVID-19. Bluezone là ứng dụng cảnh báo người dùng nếu có tiếp xúc gần với người nhiễm COVID-19. Để cài đặt được phần mềm này trên điện thoại, người dân thực hiện các bước sau. Bước 1. Người dùng điện thoại truy cập vào trang https://www.bluezone.gov.vn hoặc vào ứng dụng App Store hoặc CH Play trên điện thoại rồi tìm kiếm phần mềm Bluezone để tải về. Bước 2. Sau khi tải về, ứng dụng Bluezone sẽ yêu cầu bạn cho phép ứng dụng sử dụng Bluetooth để ghi nhận tiếp xúc với những ai trong cộng đồng sử dụng Bluezone rồi. Nếu chưa bật Bluetooth, bạn hãy kéo thanh thông báo trạng thái và bật Bluetooth hoặc vào cài đặt, chọn Bluetooth và bật lên. Bên cạnh đó, ứng dụng cũng sẽ yêu cầu cho phép truy cập vị trí và truy cập một số thông tin của người dùng. Việc cho phép truy cập này không sợ bị mất thông tin dữ liệu vì ứng dụng không thu thập những thông tin này. Để nếu người bạn tiếp xúc hoặc có bất kỳ ca nhiễm mới nào nhiễm COVID-19, ứng dụng sẽ ngay lập tức gửi thông tin đến bạn. Bước 3. Sau khi cài đặt xong, người dùng bấm quét xung quanh để nhận diện xem có ai đang sử dụng Bluezone không. Nếu có người ở gần bạn dưới 2 mét sử dụng Bluezone, ứng dụng sẽ tự động nhận diện những người dùng này và xếp vào trong danh sách đã tiếp xúc.
Quà tưng bừng mừng lễ hội từ ngày 14 tháng 12 năm 2020 đến ngày 3 tháng 1 năm 2021. Hãy đến ngay các trung tâm vàng bạc trang sức Doji để nhận ngàn quà tặng. Tặng iPhone 12 Pro, tặng hàng chục lượng vàng 4 số 9, hoàn tiền tới 300 triệu đồng. Khách tham quan nhận ngay lịch đặc biệt 2021 của Doji. Đến Doji là có quà. Chương trình áp dụng trên hệ thống trung tâm vàng bạc trang sức Doji trên toàn quốc. Hotline 1800 1168.
Chương trình áp dụng tại trung tâm vàng bạc trang sức Doji 31 Lương Ngọc Quyến từ ngày 14 tháng 12 năm 2020 đến ngày 3 tháng 1 năm 2021. Liên hệ hotline 0889 464 555 hoặc truy cập website trangsuc.doji.vn. Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Lê Hồng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh.
Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!